Đan Vũ Càn Khôn, chương 998, Tần Quan tới, gocchuyenaudio.com. Bất quá người cưỡi yêu thú kia là ai? Kia là yêu thú gì? Cũng có người đối với người đi theo phía sau ô gia kia cảm giác được tò mò. Đó là hắc dực báo lôi thú. Đột nhiên có người sợ hãi kêu lên tiếng, nhấc lên kinh đào hãi lãng. Là thần Mộc Thành Mộc Gia. Hắc dực báo lôi thú là yêu thú hồ tộc của thần Mộc Thành Mộc Gia. Ha ha, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận cười to, sau đó hai người ô gia báo danh hiệu. Đại lý thành ô gia, thần Mộc Thành Mộc Gia, tới chúc mừng kỳ tích chi tử thành hôn. Vào lúc này hai mắt của Tần Phàm ngưng tụ, bất quá hắn không để ý đến ô gia cùng người Mộc Gia này, chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm một hướng khác trên bầu trời. Ở cái hướng kia, mặt ngoài thoạt nhìn cái gì cũng không có, vân đạm phong khinh. Ha ha, không hổ là kỳ tích chi tử, như vậy cũng có thể phát hiện. Nhưng sau một khắc nơi đó bỗng nhiên có một thanh âm vang lên, như là ở trong không gian dị độ xa xôi truyền đến. Một bóng người mơ hồ cũng ngay sau đó chậm rãi hiện ra trong không khí. Đại lý thành ô gia đích thật là tới, nhưng mà có người thần Mộc Thành Mộc Gia đi cùng. Thần Mộc Thành Mộc Gia cùng Nam Phong Tần Gia trở mặt cùng Càn Kinh Tần Gia giao hảo, đã là có truyền lưu trong cả Đại Càn Quốc. Tần Phàm cũng thập phần rõ ràng, trên thực tế thần Mộc Thành Mộc Gia đã cùng Càn Kinh Tần Gia kia ngồi chung trên một chiếc thuyền. Mà hiện tại đại lý thành ô gia cùng thần Mộc Thành Mộc Gia đến, này ý nghĩa hai người gia tộc này cũng đứng ở một trận tuyến. Trước đây hành trình của Tần Phàm tới ô gia vẫn bị thất bại. Cuối cùng ô gia vẫn là lựa chọn tiếp tục đứng ở bên Càn Kinh Tần Gia. Tần Phàm đối với lần này có chút ngoài ý muốn, nhưng mà cũng không có quá mức kinh ngạc. Chẳng qua hôm nay là ngày đại hôn của mình, người mạnh nhất của hai gia tộc này đều đến, mục đích đến kia không cần phải nói cũng thập phần rõ ràng, bọn họ rõ ràng chính là không muốn cho mình thuận lợi hoàn thành hôn lễ. Bất quá tuy là như thế, người hai gia tộc này, bao gồm yêu thú hộ gia của thần Mộc Thành ô gia kia cũng không phải là Tần Phàm kiêng kỵ nhất. Tần Phàm hắn kiêng kỵ nhất chính là bóng người ở trong hư không chậm rãi hiện ra kia. Không gian giống như vằn nước dao động. Nghe được tiếng cười không biết từ đâu mà đến kia, lại thêm một màn thần bí dị thường, đồng dạng làm cho rất nhiều người phía dưới đem ánh mắt phóng qua, lộ ra thần sắc vô cùng ngạc nhiên. Lúc này Tần Phàm cầm thật chặt hai đấm, không chớp mắt. Một lát sau, hư không ba động như vằn nước kia dừng lại, thân ảnh một gã lão giả rốt cục rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Lão giả này một đầu tóc dài xám trắng, hai tay để sau lưng lưng, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tần Phàm phía dưới, nét mặt kia có loại không giận tự uy, trên mặt như có nụ cười. Thoạt nhìn giống như lão nhân tầm thường, nhưng mà mơ hồ có thể làm cho người cảm giác được trên người người kia có một cổ lực lượng kinh khủng, tựa hồ như có một ngọn núi lửa sắp sửa bộc phát, chỉ cần nhẹ nhàng đốt một điểm, sẽ lập tức hủy diệt nhân gian. Càn Kinh Tần Gia Tần Quan. Tần Phàm cắn chặt hàm răng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm lão giả này, nơi hàm răng chậm rãi hộc ra cái tên này. Là hắn, ban đầu chính là người này thiếu chút nữa phá hủy võ đạo của mình. Hắn chính là người mạnh nhất Càn Kinh Tần Gia. Thấy cửu nhân lớn nhất này của mình, tràng cảnh khi mình còn là một linh vũ sư yêu ớt đi tới trước cửa nhà người ta đập phá hiện ra trước. gocchuyenaudio.com, mắt ban đầu thiếu chút nữa cố gắng nhiều năm của mình bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hắn thiếu chút nữa liền vĩnh viễn không cách nào đột phá đến võ tôn chi cảnh. Đối với hắn một người hy vọng theo đuổi võ đạo đỉnh phong như vậy, hy vọng có thể nắm vận mệnh trong tay mình mà nói, nếu thật sự bị vây ở dưới võ tôn, trung thân không thể đột phá, vậy sẽ là chuyện thống khổ nhất. Hủy võ đạo của người, bằng giết cha mẹ người. Nhớ kỹ lúc ban đầu còn không có đột phá đến võ tôn chi cảnh, Tần Phàm hầu như mỗi một ngày đều bị dấu vết lưu lại ở trong thức hải kia hành hạ, cho dù ở lúc đột phá ấn ký lưu lại năm đó kia vẫn đối với hắn có chỗ ảnh hưởng như vậy, ở thời điểm độ thiên cơ hà thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc. Đầu sỏ gây nên đều là người trước mắt này, cho dù Tần Phàm cố gắng khống chế được tâm tình của mình, nhưng vẫn nhịn không được toàn thân khẽ phát run. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Tần Quan, nhưng mà một cái liền nhận ra đối phương, có thể thấy được đối phương tạo thành ảnh hưởng cho hắn sâu như thế nào. Những năm gần đây, Nam Phong Tần Gia cùng Càn Kinh Tần Gia vẫn dây dưa không rõ, ở trình độ nhất định mà nói căn nguyên chính là Tần Quan này ban đầu xuất thủ kia. Hắn coi thường Tần Phàm, đánh giá thấp ý chí cùng quyết tâm theo đuổi võ đạo của Tần Phàm, mới có một màn Tần Phàm giận đập môn hộ Càn Kinh Tần Gia, mới có 5 năm ước hẹn. 5 năm ước hẹn trên thực tế chính là 5 năm ước hẹn của Tần Phàm cùng Tần Quan này. 5 năm ước hẹn là kết thúc cuối cùng của hai người. Kể từ khi định ra 5 năm ước hẹn tới nay, Tần Quan vẫn là khúc mắc lớn nhất của Tần Phàm, là chấp niệm. Nếu như không chém giết khúc mắc cùng chấp niệm nhiều năm trước tới nay này, cho dù hắn thành công đột phá võ tôn chi cảnh, nhưng tâm tình ý niệm trong đầu không thể hoàn toàn hiểu rõ, cuối cùng khó có thể đi tới đỉnh phong. Hắn hận không thể hiện tại lập tức liền động thủ chém giết chấp niệm nhiều năm trước tới nay của mình. Không sai, chính là lão phu. Mà lúc này Tần Quan lường thưởng huyền phù ở giữa không trung, tự tin mà bình tĩnh nhìn Tần Phàm phía dưới, khi thấy bộ dạng cừu hận khó có thể tự kiềm chế của Tần Phàm như vậy, trên mặt của hắn nổi lên mỉm cười. Là Tần Quan, là Càn Kinh Tần gia Tần Quan. Trong đám người vây xem phía dưới, vào lúc này đều không khỏi phát ra trận trận thanh âm xôi trào. Ở những năm gần đây, hầu như tất cả mọi người biết ân oán của Càn Kinh Tần gia cùng Nam Phong Tần gia, không có ai nghĩ Tần Quan vào lúc này sẽ đến. Mà hôm nay Tần Quan đến, chỉ sợ là sẽ không để cho hôn lễ này của Tần Phàm thuận lợi tiến hành. Tần Quan này rất mạnh. Bạn đang xem tại truyện Phun www. Truyện Phun một số cường giả có nhãn lực mỗi người đều lộ ra vẻ kinh hãi, bọn họ cũng có thể cảm giác được lão giả đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung kia cường đại, thậm chí đến trình độ coi trời bằng vung rồi. Chỉ sợ là có trò hay để nhìn, cũng có chút người trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ trêu tức. Người tới nơi này làm gì, không nên quên thời gian 5 năm ước hẹn còn chưa tới. Đứng ở trước môn hộ gia tộc Tần Phàm tìm tới bình tĩnh của mình, hắn hít sâu một hơi, rốt cục làm cho mình hơi yên tĩnh trở lại, hắn khắc chế tâm tình của mình, chẳng qua là nhìn bầu trời, trong miệng trầm giọng nói. Ha ha, hôm nay kỳ tích chi tử thành hôn, là cùng họ đồng tông, tại sao lão phu có thể không đến chúc mừng một phen? Tần Quan, góc chuyện audio.com. Lộ ra vẻ thập phần dễ dàng, lúc này nụ cười trên mặt hắn càng đậm, sau đó thấy ống tay áo của hắn vung lên. Rất nhanh, mọi người phát hiện trên giữa không trung có một tảng đá lớn bỗng nhiên hiện lên mà ra, tảng đá lớn này chừng mấy chục thước vuông, tựa như một tòa núi nhỏ tầm thường, cũng không biết từ đâu mà đến. Ha ha, lão phu ở chỗ này đặc biệt đưa lên một phần hạ lễ, chúc mừng kỳ tích chi tử thành hôn chi hỉ. Tiếp theo Tần Quan cười to một tiếng càn rỡ, ống tay áo lại càng liên tục huy động, ở trên cự thạch cực kỳ nhanh điêu khắc chữ to. Chúc kỳ tích chi tử thành hôn sẽ chết, sau một khắc 9 chữ to như long phi phượng vũ di động hiện lên trên cự thạch, đặc biệt là một chữ tử cuối cùng, nhìn thấy mà giật mình, phỏng chừng như thật sự có một loại lực lượng tử thần, để người nhìn qua không khỏi sinh ra mấy phần hoảng hốt. Xấu hổ, viết sai một chữ rồi, bất quá kính xin kỳ tích chi tử không nên ghét bỏ. Viết xong 9 chữ to này, trên mặt Tần Quan lần nữa âm lãnh cười một tiếng, áo bào chấn động, cự thạch như núi nhỏ kia hướng về Tần Phàm cùng cả môn hộ của Nam Phong Tần gia áp đi. Một tảng đá lớn này, trên thực tế chính là dùng lực lượng quy tắc bản thân đã thông không gian vận chuyển tới, chí cường, hiện tại ở dưới Tần Quan đầy đưa, một loại uy áp mạnh mẽ, làm cho mọi người vây xem nơi xa vào lúc này trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau, sợ sẽ bị cổ lực lượng này lan đến. Hậu lễ như thế Tần Phàm tiêu thụ không nổi, vẫn là trả lại cho ngươi a. Sắc mặt Tần Phàm âm trầm, thấy cự thạch kia rơi xuống, hai mắt hắn ngưng tụ, sau đó lăng không bay lên, một quyền hướng về cự thạch kia oanh qua. Giống quyền ra, trong hư không xuất hiện một hư ảnh hung thú, nhưng không còn là man nghiêu năm màu trước kia thi triển, hôm nay hư ảnh hung thú này, như thanh long như chu tước, như kỳ lân làm như huyền vũ, tập hợp ma trùng tư tướng, kết hợp quy tắc chi lực có được lực lượng càng thêm mạnh mẽ. Nương theo một đầu thú dữ rít gào, mấy ngàn trọng quyền lực bộc phát ra quang mang chói mắt, tiếp theo hội tụ thành xung lượng mạnh mẽ đón đánh tảng đá lớn kia. Oanh, phát ra tiếng nổ rung trời. Trả lại cho ngươi, tảng đá lớn kia ở dưới một quyền này của Tần Phàm trở nên chia năm xẻ bảy, sau đó chữ to nhất trên cự thạch kia tách ra chính là chữ tử, bị một quyền này của Tần Phàm đá bay, lần nữa hướng về vị trí Tần Quan bay đi. Phanh, một tiếng vang trầm muộn cũng ở trên bầu trời truyền đến. Đồ nếu đưa ra, lão phu chắc chắn sẽ không thu hồi lại, kỳ tích chi tử cho dù không nhận cũng phải nhận. Tần Quan vẫn là sắc mặt không thay đổi nhìn Tần Phàm, không nhanh không chậm nói. Mà chữ tử kia còn không có tới gần phạm vi 10 thước bên người Tần Quan, dĩ nhiên là hoàn toàn hóa thành thạch phấn, bay bổng rơi xuống trên thổ địa Nam Phong Tần gia. Ngụ ý kia rất rõ ràng. Nhìn những thạch phấn kia tung bay, Tần Phàm nắm chặt quả đấm, sắc mặt cực kỳ khó coi, bất quá hắn lần nữa nhịn xuống. Hôm nay là ngày hắn đại hôn, không phải là thời cơ chấm dứt ân oán. Hơn nữa thực lực của Tần Quan cũng mạnh đến nổi ngoài dự liệu của hắn, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt đánh chết. Mặt khác, hắn hy vọng trước cho Tần Ly một hôn lễ đầy đủ. Hạ lễ đã đưa đến, chúng ta đi. Thấy Tần Phàm không có phản ứng bước tiếp theo, trên mặt Tần Quan lần nữa lộ ra nụ cười hài hước, phất phất tay tiếp theo cùng Thần Mộc Thành Mộc gia và Đại. Góc truyện audio.com Lý Thành Ô ra nghênh ngang rời đi. Lúc này đây, sự phẫn nộ trong lòng hắn đã không thể nào kiềm chế được. Đứng trước mặt Tần Quan, Tần Phàm vốn tâm cảnh vô cùng tốt nhưng khó có thể khống chế được cảm giác của chính mình. Từ năm đó đến nay, Tần Quan đã lưu lại một bóng ảnh rất sâu trong lòng Tần Phàm. Tuy hiện tại hắn đã vượt qua Thiên Cơ Hà đột phá cảnh giới võ tôn. Nhưng hình ảnh đó vẫn lưu lại trong lòng hắn, hiện tại vì một người phía trước mà dẫn phát ra ngoài, tạo thành ảnh hưởng đối với tâm thần hắn. Nếu như không có giết chết được Tần Quan, đoán chừng Tần Phàm khó có thể bình tâm trở lại như trước. Lúc Tần Quan vừa mới đến, Tần Phàm đã dò xét một lần. Đây là lần đầu tiên Tần Phàm đối với năng lực dò xét của mình ẩn chứa một sự lo lắng. Dám xuất hiện vào lúc Vũ Thiên Đại Lục đang trong tình trạng nghiêm trọng, chân Vũ Thánh Điện ước thúc chèn ép thế gia thế tục. Có lẽ Tần Quan đến đây để thăm dò chân Vũ Thánh Điện. Những ngày vừa qua Tần Phàm thể hiện ra thực lực cùng tiềm lực của mình mà Ô gia đại lý lại đứng về phía Tần gia càn kinh. Từ đó Tần Phàm cũng đoán ra được mọi thông tin về hắn đều do Thái Thượng trưởng lão Ô Tàng của Ô gia báo cho Tần Quan biết. Có lẽ Tần Quan không dám để cho hắn phát triển thêm một năm nữa. Vừa rồi Tần Quan khiêu khích như thế chính là muốn dò xét cùng nghiệm chứng. Cho nên hiện tại Tần Phàm lo lắng nhất là Tần Quan bí quá hóa liều, sớm ngày tấn công Tần gia Nam Phong. Tần Phàm vẫn chưa hoàn toàn công tác chuẩn bị cho gia tộc. Mà lúc này, bởi vì vừa rồi Tần Quan náo động như vậy mà hôn lễ long trọng như vậy lại khiến cho mọi người cảm thấy có áp lực. Tuy Tần Quan đã rời đi nhưng bầu không khí không còn vui sướng như trước nữa. Những người có mặt ở hiện trường đối với việc Tần Quan xuất hiện ở đây đều nhao nhao nghị luận. Bất quá hầu như mọi người đều nghị luận về thực lực cường đại cùng sự cường thế của Tần Quan. Đương nhiên cũng có nhiều người lo lắng cho Tần gia Nam Phong. Cả những người có mục đích chờ xem náo nhiệt đợi Tần Phàm bị sỉ nhục. Động tĩnh vừa rồi lớn như vậy, nhiều khách môn ở trong Tần gia Nam Phong tự nhiên cũng nghe được cũng khiến cho bọn họ chú ý. Trong đó có rất nhiều người bắt đầu dao động, thậm chí còn có người hoài nghi sự lựa chọn của mình là sai lầm. Đối với diễn biến này, Tần Phàm không thèm quan tâm, coi như không nghe thấy gì hết. Hiện tại, hai tay hắn nắm chặt, lần này Tần Quan đến khiêu khích chính là muốn bày ra thực lực võ thánh cửu cấp, từ đó các bước hành động tiếp theo có thể thực hiện dễ dàng. Tóm lại, hiện tại Tần Phàm buộc phải nhanh chóng đưa ra những quyết định. Sau khi nhận được tin giữ Kim Dương võ thánh bị trọng thương thì Tần Quân liền đến cửa khiêu khích. Tần Phàm cảm giác được trong chuyện này có một liên hệ chặt chẽ với nhau. Phụ thân, trước tiên người giúp con tiếp đãi khách khứa, con có một số việc phải đi ra ngoài một chút. Qua một hồi lâu Tần Phàm cũng buông lỏng hai tay, hắn không hề để ý đến mọi người, chỉ nhắn nhủ với Tần Hồng hai câu rồi đi về phía mật thất. Trong lòng hắn, cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cảm giác được hiện tại mình cần phải đi chuẩn bị một số việc. Cách chương.